Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Bảy ngày 29 tháng 3 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là chia sẻ lời Chúa,
và cuối cùng là mục nữ tu trong giáo hội.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thái Sơn và Nguyễn Lan theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha khuyến khích các cha giải tội trở thành các thừa tác viên của lòng thương xót.
Vatican, ngày 27 tháng 3, trong sứ điệp gửi đến các tham dự viên khóa học thứ 35 về tòa trong, Đức Thánh Cha mời gọi các cha giải tội trở thành thừa tác viên của lòng thương xót khi họ đồng hành cùng các tín hữu trên con đường hòa giải và canh tân.
Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha đã suy tư về vai trò đặc quyền của các cha giải tội, đặc biệt là trong năm tháng 2025, thời gian hoán cải, sám hối và đón nhận lòng thương xót của Thiên Chúa. Ngài nói, việc cử hành lòng thương xót, đặc biệt là với những người hành hương của năm thánh, là một đặc ân. Thiên Chúa đã cho chúng ta trở thành những thừa tác viên của lòng thương xót nhờ ân sủng của Người, một món quà mà chúng ta nhận được vì chính chúng ta đã và đang là những người đầu tiên cảm nhận ơn tha thứ của Người. Đức Thánh Cha thúc giục các cha giải tội trở thành những người cầu nguyện, vì cầu nguyện là nền tảng thừa tác vụ của họ. Ngài viết trong sứ điệp rằng, nền tảng cho hoạt động mục vụ của anh em được bắt nguồn trong cầu nguyện. Qua đó, anh em mở rộng công trình của Chúa Giê-xu, đừng vẫn luôn lặp lại. Ta cũng không lên án con, hãy đi và từ nay đừng phạm tội nữa. Đức Thánh Cha mong ước rằng, lời giải thoát này của Chúa có thể vang vọng khắp giáo hội, để mang lại sự đổi mới cho các tâm hồn, bắt nguồn từ sự giao hòa với Thiên Chúa và mở ra con đường cho những tương quan huynh đệ mới. Ngài cũng nhấn mạnh mối liên hệ giữa lòng thương xót và hòa bình, khẳng định rằng hòa bình đích thực được sinh ra từ lòng thương xót của Thiên Chúa và mang lại hy vọng không làm thất vọng. Kết thúc sứ điệp, Đức Thánh Cha bày tỏ lòng biết ơn đối với thừa tác vụ thánh chức không thể thiếu của các cha giải tội và phó thác họ cho sự chăm sóc của Đức Trinh Nữ Maria.
Đức Hồng Y Parolin nói, giải trừ vũ khí lời nói để ngăn chặn chúng trở thành xung đột.
Roma, phát biểu tại một hội nghị vào ngày 28 tháng 3, Đức Hồng Y Cố vụ Khanh Tòa Thánh Pietro Parolin mời gọi giải trừ vũ khí lời nói để giúp đối thoại, gặp gỡ chứ không chia rẽ. Ngài lo ngại về những cuộc chiến đang xé nát thế giới, những cuộc chiến ở châu Âu và Trung Đông, cũng như những cuộc chiến bằng lời nói đang làm trầm trọng thêm một kỷ nguyên căng thẳng.
Cái nhìn của Đức Hồng Y mở rộng ra toàn thế giới và vươn tới tận Hoa Kỳ, nơi xuất phát những tuyên bố mạnh mẽ gần đây của Tổng thống Donald Trump chống lại người châu Âu được định nghĩa là ký sinh trùng. Đức Hồng Y Parolin mời gọi giải trừ vũ khí lời nói, khi nhắc lại thành ngữ rất hay đã được Đức Thánh Cha Francisco viết trong lá thư gửi cho Giám đốc báo Corriere della Sera Luciano Fontana vào ngày 18 tháng 3. Đức Hồng Y nói, giải trừ vũ khí lời nói để ngăn chặn chúng trở thành xung đột và trở thành chiến tranh. Điều này áp dụng cho tất cả mọi người, và đặc biệt là ngày nay, khi tình hình căng thẳng như vậy ở mọi lĩnh vực. Tốt nhất là nên nói ít lời, im lặng hết mức có thể, và nếu bạn sử dụng lời nói, hãy dùng lời khôn ngoan, lời nói có thể giúp đối thoại, gặp gỡ, chứ không phải chia rẽ. Nói về Ukraine, trong khi các cuộc đàm phán về lệnh ngừng bắn đang diễn ra, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh bày tỏ hy vọng rằng những kết luận tích cực thực sự sẽ đạt được. Ngài nói, tôi tin rằng điều quan trọng là các cuộc đàm phán được tiến hành mà không có điều kiện tiên quyết, để có thể tìm ra điểm đồng thuận và cuối cùng có thể đạt được lệnh ngừng bắn. Đây là điều trước tiên, và sau đó là một cuộc đàm phán thực sự để đạt được nền hòa bình công bằng và lâu dài mà tất cả chúng ta đều hy vọng, và tôi nghĩ rằng bản thân các bên cũng mong muốn đạt được. Đức Hồng Y Parolin cũng kêu gọi các giải pháp cho Gaza. Theo Ngài, cả hai bên đều cần phải có ý thức kiềm chế cao độ. Có lẽ là điều mà cả Hamas và Israel chưa thực hiện. Ngài mời gọi cố gắng tìm cách giải quyết các vấn đề hiện tại mà không cần phải dùng đến vũ khí. Nói về hòa bình, Đức Hồng Y nhận xét rằng vấn đề hòa bình nằm ở quan điểm ngày càng cá nhân chủ nghĩa của con người, cũng như việc thiếu lòng tin lẫn nhau. Ngài nói, Tất cả những điều này đều có tác động ở cấp độ quốc tế. Không ai tin tưởng ai nữa. Và điều này xuất phát từ việc không biết cách vun đắp các mối quan hệ và dẫn đến tái vũ trang, tấn công trước khi bị tấn công và tạo ra tình trạng xung đột liên tục này. Theo ngài, việc sở hữu vũ khí hạt nhân là vô đạo đức vì những hậu quả mà chúng có thể gây ra.
Các công tố viên của Ý điều tra việc bán trái phép các thánh tích của chân phước Carlo Acutis.
Ý, sau khi Đức Giám mục của giáo phận Assisi đệ đơn khiếu nại, các công tố viên của tỉnh Perugia bắt đầu điều tra việc rao bán trực tuyến trái phép các thánh tích được cho là của chân phước Carlo Acutis. Chân phước Acutis sẽ là vị thánh đầu tiên của thế hệ thiên niên kỷ.
Đức cha Domenico Sorrentino, giám mục giáo phận Assisi, Nocera Umbra, Guando Tadino cho biết, trong một tuyên bố vào ngày 26 tháng 3, trên Internet có một thị trường bán thánh tích liên quan đến nhiều vị thánh, chẳng hạn như thánh Francisco của chúng ta kèm theo bảng giá, một điều không thể chấp nhận được. Đức cha Sorrentino đã đệ đơn khiếu nại chính thức lên chính quyền Ý sau khi biết về một cuộc đấu giá trực tuyến được cho là thánh tích hạng nhất về tóc của chân phước Acutis được một người dùng ẩn danh bán trực tuyến với giá 2.000 euro. Đức cha nói, chúng tôi không biết các thánh tích đó là thật hay giả, nhưng nếu tất cả đều là bịa đặt, nếu có sự lừa dối, chúng ta không chỉ đang gặp phải một vụ lừa đảo mà còn sự xúc phạm đến đức tin tôn giáo. Theo giáo luật của giáo hội công giáo, việc bán thánh tích hạng nhất và hạng hai bị nghiêm cấm. Thánh tích chỉ có thể được trao tặng bởi chủ sở hữu của thánh tích và một số thánh tích rất quan trọng, chẳng hạn như trái tim, cánh tay, không thể được trao tặng nếu không có phép của Vatican. Chân phước Carlo Acutis sinh ngày 3 tháng 5 năm 1991 tại London. Sau đó, gia đình Acutis chuyển về Milano và tại đây, cậu bé bắt đầu có một mối quan hệ đức tin ngày càng mạnh mẽ hơn. Yêu thích các trang Internet, Acutis đã biến nó thành phương tiện truyền giáo. Triển lãm về phép lạ thánh thể trên Internet mà cậu đã thực hiện vào năm 14 tuổi làm chứng cho điều này. Trung tâm của cuộc đời Acutis chính là thánh thể, đường cao tốc đến thiên đàng, kinh mân côi, tình yêu dành cho người khác. Acutis là một cậu bé sống như tất cả mọi người, nhưng yêu mến Chúa Kitô cho đến khi qua đời bởi bệnh bạch cầu cấp vào ngày 12 tháng 10 năm 2006 tại Monza, khi mới 15 tuổi. Cậu để lại một khoảng trống lớn và sự ngưỡng mộ sâu sắc trong ký ức của những người biết cậu và biết về những gì cậu đã thực hiện trong cuộc sống Kitô hữu ngắn ngủi nhưng đích thực và sâu sắc. Acutis được phong chân phước vào ngày 10 tháng 10 năm 2020 tại Assisi, thị trấn nơi có mộ phần của ngài. Lễ tuyên thánh cho chân phước Carlo Acutis dự kiến sẽ diễn ra tại quảng trường Thánh Phaero vào ngày 27 tháng 4 tới đây, nhân ngày năm thánh dành cho thanh thiếu niên.
Nhu cầu tĩnh tâm đang tăng lên ở Pháp.
Pháp. Số người Pháp quan tâm đến các cuộc tĩnh tâm tại các đan viện ngày càng gia tăng. Hơn 75.000 người đã đăng ký tham gia các cuộc tĩnh tâm vào năm ngoái. Có cả những người ngoài công giáo cũng tham gia các cuộc tĩnh tâm này.
Những người Pháp đến các đan viện và tham gia vào đời sống của cộng đoàn dòng tu trong nhiều ngày. Họ giữ thinh lặng và tuân theo lịch trình cầu nguyện nghiêm ngặt. Theo một tu sĩ của đan viện dòng Cito ở Lê Khân, chỉ riêng sự hiện diện của cộng đoàn tu viện đã là việc loan báo tin mừng đối với họ. Những người có nhu cầu đi tĩnh tâm có thể đặt chỗ thông qua nền tảng Gitris. Năm 2022, có 16.000 người đã sử dụng nền tảng này. Một năm sau, số người tăng lên đến 50.000 người và vào năm ngoái là 75.000 người. Augustin Mark Barker, giám đốc ứng dụng, lưu ý rằng dịch vụ của nền tảng này đã ổn định kể từ năm 2023-2024, phục vụ 150 đan viện. Do đó, số lượng đặt chỗ tăng lên chỉ vì sự quan tâm ngày càng tăng đối với đời sống đan tu. Mọi người đến các khóa tĩnh tâm thinh lặng vì nhiều lý do. Họ đang chuẩn bị kết hôn, thay đổi công việc, phân định, trải qua một số loại khủng hoảng. Tiffan, 22 tuổi, người đã phát biểu trong chương trình Famine Chrétien hàng tuần, đã đến đan viện Biển Đức để hoàn thành việc học của cô, đã chia sẻ rằng: "Tôi muốn tóm tắt đời sinh viên của mình trước khi bước vào thế giới nghề nghiệp." Cô lưu ý rằng toàn bộ kế hoạch tĩnh tâm được tổ chức xung quanh việc cầu nguyện của cộng đoàn đan viện. Và đây là cách nó khác với cuộc sống hàng ngày, khi chúng ta phải dành thời gian cho việc cầu nguyện. tu huynh Lu Cheng của Đan viện Sito nhận thấy rằng nhiều người tham gia tĩnh tâm đang thoát khỏi sự hối hả và nhộn nhịp của thế giới. Thầy nói, mọi người đang cảm thấy ngày càng tệ hơn. Họ đang tìm kiếm sự bình yên và tĩnh lặng để thoát khỏi cuộc sống. Tại đan viện, họ tham gia cầu nguyện, có thể trò chuyện với các đan sĩ và cùng làm việc trong nhà máy sản xuất format của dòng Sito. Tu sĩ Mario nhấn mạnh rằng, với lượng người tĩnh tâm đổ về đông đảo, cần phải đảm bảo duy trì bầu không khí phù hợp với đan viện. Đan viện áp đặt những hình thức sống hạn chế, với những quy tắc phải tuân theo, chẳng hạn như sự thinh lặng và đúng giờ. Thầy giải thích thêm, mọi người thường sợ sự im lặng, nhưng nỗi sợ này nhanh chóng qua đi vì cấu trúc của chúng tôi thân thiện. Chúng tôi mang đến cho những người tĩnh tâm sự bình yên và bản thân lịch trình cũng giúp họ bình an trong tâm hồn.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 29 tháng 3 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Chia sẻ lời Chúa.
Cha Thomas Aquino Nguyễn Khánh Duy, dòng tên Chia sẻ lời Chúa, Chủ nhật thứ ba mùa chay.
Anh chị em rất thân mến, cứ bình thường Chủ nhật tuần này khi đi tham dự thánh lễ, anh chị em có thể thấy các linh mục, các ngài sẽ mặc áo lễ màu hồng. Tại sao vậy? Đó là bởi vì Chủ nhật thứ tư của mùa chay còn được gọi là Chủ nhật hồng, đó là Chủ nhật của niềm vui. Giáo hội dành một ngày đặc biệt giữa mùa chay thánh để mời gọi mỗi người chúng ta hướng đến niềm vui. Cho nên mùa chay không chỉ là ăn chay hãm mình hay là khổ chế, nhưng mùa chay còn là vui mừng và hân hoan. Nói tới niềm vui, ít nhiều trong mỗi chúng ta cũng có những kinh nghiệm về niềm vui. Chúng ta vui khi chúng ta sở hữu được một điều gì đó tốt đẹp ở trong cuộc sống của mình. Giống như bạn đạt được một thành tựu nào đó, bạn đậu được một kỳ thi, hoặc bạn được tặng một món quà nào đó. Và những lúc như thế, chúng ta thường cảm thấy vui, chúng ta thường cảm thấy thỏa mãn hay hài lòng. Nhưng dường như tất cả những điều đó không kéo dài mãi, không tồn tại mãi, đến một lúc nào đó rồi cũng sẽ bị phai nhạt đi. Đó là bởi vì không có niềm vui trên trần gian nào có thể thực sự còn mãi. Nhưng niềm vui mà hôm nay giáo hội cũng như ngang qua bài đọc tin mừng mời gọi mỗi người chúng ta suy gẫm, thì đây là một điều hoàn toàn khác, một điều rất đặc biệt. Nó cũng giống như việc chúng ta sở hữu hay chúng ta có được một điều gì đó thực sự là ý nghĩa và tốt đẹp trong cuộc đời. Một điều gì đó làm thỏa mãn cái khát vọng sâu xa nhất ở trong lòng của mình. Một điều gì đó không bị phai nhạt theo thời gian, không bị bao giờ biến mất. Và điều tốt đẹp, một cách đích thực đó, thưa, đó chính là lòng xót thương của Thiên Chúa. Là một lòng xót thương hoàn toàn vô điều kiện, một lòng xót thương đến tận cùng. Cho dẫu chúng ta có là ai, cho dẫu chúng ta có thế nào đi nữa, thì lòng thương xót của Chúa không hề thay đổi. Có một kinh nghiệm rất thật là mỗi khi anh chị em và tôi chúng ta thực sự trở về với Chúa, mỗi khi chúng ta đến với bí tích hòa giải một cách chân thành, mỗi khi chúng ta biết khiêm tốn để nhìn nhận lại những lỗi tội của mình, để rồi chúng ta cảm nghiệm đích thực trong tim của mình tình yêu và lòng xót thương của Chúa. Những lúc như vậy, chúng ta thường cảm thấy rất vui, một niềm vui sâu xa ở trong tâm hồn. Một niềm vui không do những gì bên ngoài, nhưng đến từ chính cái xác tín bên trong, về tình Chúa xót thương, về việc chúng ta được tha thứ, cho dẫu chúng ta là những tội nhân nhưng vẫn được yêu thương và tha thứ. Vâng, đích thực đó chính là niềm vui mà trong mùa chay thánh này mỗi người chúng ta được mời gọi để cảm nếm ở trong cuộc đời của mình. Và để cho những niềm vui như vậy được trở thành hiện thực cũng như được trở nên trọn vẹn, thì mỗi người chúng ta được mời gọi để ý thức lại thân phận của mình, ý thức lại những lỗi tội của mình. Nói về tội lỗi, trong kinh nghiệm tội lỗi của con người đầu tiên cũng như trong kinh nghiệm của cả dân tộc Israel, phạm tội đó chính là một sự nổi loạn, là sự bất tuân, chống lại Thiên Chúa, là coi thường lề luật của Ngài. Adam phạm tội khi ăn trái cấm, khi ăn chính trái cây mà Thiên Chúa đã truyền ngươi không được ăn, nhưng rồi ông ta vẫn bất tuân, vẫn ăn. David với ý thức tội lỗi của mình, David nhận ra rằng mình không chỉ là tước đoạt đi mạng sống của Uriah, không chỉ là cướp vợ của người khác, nhưng trong sâu xa lòng ông nhận ra rằng mình đã phạm tội chống lại chính Thiên Chúa. Rồi trong kinh nghiệm của người con hoang đàng như chúng ta nghe ở trong bài đọc tin mừng hôm nay, anh ta đã phung phí tài sản của cha, đã ăn chơi, trác táng. Nhưng dường như đấy giống như là những triệu chứng của một cái điều gì đó sâu sắc hơn, nghiêm trọng hơn. Phạm tội đó là phá vỡ đi một cái mối dây liên kết, là phá hủy đi một cái mối tương quan giao ước. Đó là đi ra khỏi Thiên Chúa, là quay lưng lại với tình yêu của Ngài. Cho nên lời thú tội của người con hoang đàng thật ý nghĩa. Thưa cha, con đã lỗi phạm đến trời và đến cha, và con không đáng được gọi là con cha nữa. Nhưng đâu chỉ là đứa con thứ, đứa con được xem là nổi loạn và hoang đàng. Anh con cả cũng vậy, thưa anh chị em. Có chăng là anh ta đã làm điều đó muộn hơn mà thôi. Nhưng cả hai đều chối bỏ, đều quay lưng lại trước tình yêu của cha. Nếu như người con thứ thích tự do buông thả, thích hưởng thụ, để rồi sau đó vỡ mộng và tỉnh ngộ, thì cách nổi loạn của anh con cả, anh ta đã làm điều này một cách tinh vi hơn. Bề ngoài, dường như anh ta tuân theo mọi lề luật, làm mọi việc của cha, không một lần trái lệnh. Nhưng bên trong thì anh ta không một lòng với cha của mình. Theo nghĩa nào đó, anh ta cứ mải miết đi tìm kiếm những phần thưởng và những lời khen ngợi của cha. Theo một nghĩa nào đó, tất cả sự vâng phục và lòng trung thành của anh đều đến từ một cái nỗi sợ nào đó. Sợ bị trách mắng, sợ bị phạt vì những sai sót. Để rồi nỗi sợ ấy đẩy đưa anh đến độ làm cho anh ta không cảm nghiệm được niềm vui và yêu thương của tình cha. Anh ta chỉ sống như một người làm công, chứ không sống một cách đích thực như là con của cha. Vì thế khi cha tổ chức tiệc mừng để đón người con thứ hối cải ăn năn trở về, thì anh ta đâm ra tức giận và buông lời oán trách. Cha coi, bao năm con hầu hạ cha mà cha lại không cho lấy một con dê con để con ăn mừng với chúng bạn. Và rồi anh ta đứng ở ngoài, không chịu vào nhà. Nhưng thực ra trước đó, từ lâu anh ta đã đứng ở ngoài. Anh ta đứng ở ngoài những lỗi nghĩ và tâm tình của cha. Anh ta đã đứng ở ngoài niềm vui đang rạo rực trong lòng của cha. Anh ta đứng ở ngoài cái hạnh phúc bất ngờ của người em biết hối cải ăn năn trở về. Chính vì thế, dù là anh con cả hay người con thứ, cũng đều được mời gọi để nhìn nhận lại bản thân của mình, cũng đều được mời gọi để trở về, giống như lời mời gọi ở trong mùa chay thánh. Không ai trong chúng ta là quá đỗi hoàn hảo đến độ không cần phải trở về. Có khi chỉ là những trục trặc nho nhỏ cần điều chỉnh lại, có khi lại là những thay đổi lớn lao hơn, thay đổi hướng sống, thay đổi cái nhìn của mình về Chúa, về tha nhân, cũng như về chính bản thân của mình. Nhưng chỉ ý thức tội lỗi không mà thôi, thưa anh chị em, thì có lẽ chưa đủ. Có một sự thật đó là dường như chúng ta không bao giờ diễn tả đầy đủ hết về những tội lỗi của mình. Chúng ta chỉ có thể nói ra một phần nào đó mà thôi. Và có lẽ Chúa và giáo hội cũng không đòi hỏi chúng ta điều đó. Tội lỗi cũng giống như một cái tảng băng trôi. Điều chúng ta thấy và còn cả những điều chìm phía dưới chúng ta không thấy hết được, và cũng như chúng ta không thể diễn tả hết được. Cho nên, ý thức tội lỗi là điều cần thiết, nhưng quan trọng hơn đó là hướng về Thiên Chúa. Một lòng thâm hối đích thực bắt đầu khi chúng ta tập trung vào Thiên Chúa hơn là chúng ta cứ mãi nhắm tới bản thân của mình. Một lòng thâm hối chân thành và đích thực bắt nguồn từ chính cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa, cũng giống như Phêrô sau mẻ cá lạ. Ông đã thốt lên, lạy Thầy xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi. Và quả vậy, niềm vui nằm ở chỗ mình không chỉ dừng lại trên bản thân mình, không chỉ dừng lại với ý thức tội lỗi, nhưng còn đi xa hơn, đó là quy hướng về Chúa, không phải tập trung vào mình, nhưng là quay về với Thiên Chúa, hướng về Thiên Chúa để cảm nghiệm tình yêu thương tha thứ, cũng như lòng xót thương vô bờ bến của Ngài. Chính vì vậy, trong câu chuyện của bài tin mừng ngày hôm nay, chúng ta thấy đây không chỉ là câu chuyện của những người con hoang đàng, nhưng đây còn là câu chuyện của người cha nhân hậu, của người cha đầy lòng xót thương. Thánh Luca đã chỉ ra phản ứng của người cha khi thấy người con thứ trở về. Khi anh ta còn ở đằng xa, thì cha anh ta đã trông thấy. Và điều này ngụ ý rằng người cha vẫn đang mải miết để đi tìm kiếm đứa con của mình, vẫn hy vọng anh ta sẽ có ngày trở về. Người cha vẫn luôn mong ngóng, khao khát được gặp gỡ anh ta. Và chúng ta có thể thậm chí hình dung ra rằng người cha ấy ngày ngày vẫn đi ra đi vào để chờ đợi đứa con của mình trở về. Chúng ta có thể tưởng tượng ra người cha ấy vẫn mỗi ngày đi ra ban công và thậm chí có thể leo lên mái nhà để nhìn xuống con đường mà đứa con của mình đã ra đi. Ông ta khao khát được nhìn thấy anh ta một lần nữa. Ông ta chờ đợi sự trở về của anh. Và người cha không bao giờ ngừng yêu thương chính người con của mình. Cho dẫu nó có nổi loạn, cho dẫu nó có hoang đàng thế nào đi nữa, thì điều đó cũng không làm cản trở hay làm giảm bớt tình yêu của cha. Và không chỉ thể hiện với người con thứ, nhưng còn cả với đứa con cả. Khi anh ta kiên quyết không chịu vào nhà, thì người cha đã đi ra để ôn tồn, thuyết phục, giải thích cho anh, để giúp cho anh hiểu rằng cha thương anh không phải là vì anh ta đã làm việc bao năm không một lần trái lệnh. Cha thương anh không phải do anh ta ngoan hơn người con thứ kia, nhưng cha thương anh đó là vì anh là con của cha. Mỗi người con đều có một chỗ trong trái tim để lòng thương xót của cha. Và đó là tất cả những gì mà câu chuyện của bài tin mừng ngày hôm nay mời gọi chúng ta suy nghĩ về Thiên Chúa. Ngài là cha nhân hậu và là đấng đầy lòng bao dung. Anh chị em rất thân mến, chính việc ý thức về những yếu đuối và mong manh nơi phận người của mình, cũng như cảm nghiệm và xác tín về lòng Chúa xót thương, đó chính là bí quyết của niềm vui, một niềm vui sâu xa như lời mời gọi của tin mừng ngày hôm nay, cũng như là lời mời gọi xuyên suốt ở trong mùa chay thánh này. Mỗi khi chúng ta đến với bí tích hòa giải với tất cả sự chân thực của lòng mình, những lúc như vậy chúng ta cảm nghiệm được một niềm vui sâu xa ở trong tâm hồn. Chúng ta vui không chỉ là vì mình giải tỏa được những gánh nặng của tội lỗi, chúng ta vui không chỉ là mình cảm nghiệm được tình yêu thương tha thứ, nhưng có lẽ chúng ta còn vui đó là vì chính niềm vui của Thiên Chúa, giống như Thánh Luca mô tả và nói đến ở trong tin mừng của mình. Một người tội lỗi ăn năn trở lại thì cả triều thần thiên quốc đều vui mừng. Và tin mừng mô tả cho chúng ta người cha vui mừng chạy ra để ôm lấy anh ta. Có thể trên con đường trở về của người con thứ, anh ta có thể đã tưởng tượng ra nhiều những trạng thái cảm xúc khác nhau của người cha. Nhưng có lẽ điều bất ngờ nhất, điều mà anh ta không thể hình dung hay tưởng tượng ra được, đó chính là người cha đã vui mừng chạy ra để ôm lấy anh ta. Vâng, chắc chắn niềm vui của cha đã làm cho anh ta thực sự cảm thấy rất xúc động, đã làm cho anh ta cảm thấy được một niềm vui sâu xa ở trong tâm hồn của mình. Niềm vui của cha đã thực sự lan tỏa, đã len lỏi để đi vào sâu trong tâm hồn của anh và làm cho đời của anh được biến đổi. Vâng, niềm vui có sức lan tỏa và biến đổi cuộc đời. Chúng ta không biết người con cả, anh ta có bước vào nhà để chia sẻ niềm vui với cha của mình cũng như là niềm vui của đứa em mình hay không? Vâng, có lẽ đó cũng là câu hỏi dành cho mỗi người chúng ta.
Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Nữ tu trong giáo hội.
Benin. Các nhà truyền giáo Công giáo phải thông tin những gì họ làm để thêm nhiều việc tốt có thể được thực hiện.
Sơ Ivan Chikafuli, một nhà truyền giáo ở Benin, giải thích về tầm quan trọng của việc kể những câu chuyện về các nhà truyền giáo Công giáo phục vụ trên khắp thế giới. Rất nhiều việc tốt vẫn không được biết đến. Nếu nhiều người biết về những việc tốt này, thì sẽ có thêm nhiều việc tốt có thể được thực hiện. Sinh ra và lớn lên ở Croatia, từ khi còn nhỏ, Sơ Ivan Chikafuli đã mơ ước trở thành một nhà truyền giáo. Sơ Ivan Chika kể, khi mới 7 tuổi, tôi đã bày tỏ mong muốn được đến châu Phi một ngày nào đó và giúp đỡ trẻ em ở đó. Nhưng tôi là một đứa trẻ ốm yếu và mẹ tôi nói rằng tôi sẽ không sống được ở châu Phi 2 ngày. Bất chấp sự dè dặt của gia đình, một nữ tu đã trấn an Ivanchika rằng Chúa bảo vệ những người Chúa gửi đến và nói rằng sẽ không có điều gì tồi tệ xảy ra với cô. Cùng ngày hôm đó, Ivanchika đã quyết tâm rằng với sự giúp đỡ của Chúa, cô sẽ cống hiến cuộc đời mình cho các hoạt động truyền giáo. Ivanchika đã tốt nghiệp ngành kinh tế và trong khi làm quản lý dự án, cô đã giúp gây quỹ xây dựng một trại trẻ mồ côi ở Benin. Cơ hội đó đã đưa cô đến với hoạt động tình nguyện trong 9 tháng ở Benin, nơi cô ở cùng với các nữ tu dòng Đức Mẹ Ảnh Phép Lạ. Đó là một trải nghiệm thay đổi cuộc đời. Khi trở về Croatia, Ivanchika đã gia nhập hội dòng đó, nhưng trái tim cô vẫn ở lại châu Phi. Sau nhiều lần yêu cầu, cuối cùng các bề trên đã cho phép sơ Ivanchika trở lại Benin vào năm 2020. Hiện tại ở Porto Novo, sơ Ivanchika làm việc trong một chương trình bảo đảm tài trợ, mua sắm và phân phối thực phẩm, đồng thời giám sát việc chuẩn bị và phân phối bữa ăn nóng cho 3.800 trẻ em tại 5 trường tiểu học. Sơ cũng kết nối với các nhà hảo tâm từ quê hương Croatia với các nữ tu ở Benin để giúp xây dựng phòng khám y tế thứ 3 tại làng Banibegare. Một trong những sứ vụ khác của sơ là hỗ trợ tại một trại trẻ mồ côi dành cho trẻ nữ ở làng Apame do các nữ tu điều hành. Sơ chia sẻ, tại các cứ điểm truyền giáo không bao giờ thiếu việc làm, nhưng khi chúng ta luôn mở lòng với trẻ em và mọi người xung quanh, Chúa sẽ ban cho chúng ta sức mạnh đáng kinh ngạc để hoàn thành những gì cần phải làm. Sơ Ivanchika đã hiểu được tầm quan trọng của truyền thông đối với các nhà truyền giáo ngay từ khi còn làm tình nguyện ở Benin. Sơ nói, tôi đã rất sốc khi thấy người dân Croatia biết rất ít về các nhà truyền giáo của họ. Rất nhiều việc tốt vẫn còn chưa được biết đến và nếu mọi người biết về các việc này, họ sẽ được truyền cảm hứng để làm nhiều việc tốt hơn nữa. Như một nhà truyền giáo đã từng nói, những gì không được kể sẽ vẫn mãi là ẩn số. Sơ tin rằng các nhà truyền giáo phải chia sẻ những gì họ trải nghiệm và cảm nhận trong trái tim mình. Những câu chuyện này khuyến khích mọi người trở thành đôi tay nối dài của chúng ta vì chúng ta không thể làm điều này một mình. Như một câu tục ngữ châu Phi đã nói, nếu bạn muốn đi nhanh, hãy đi một mình. Nếu bạn muốn đi xa, hãy đi cùng nhau. Tất cả những điều này đã thúc đẩy sơ Ivanchika viết về đời sống truyền giáo. Đầu tiên là cho một tạp chí công giáo và sau đó chia sẻ cuộc sống hàng ngày của mình trên phương tiện truyền thông xã hội. Sơ giải thích, khi tôi đến Ukraine với tư cách là một nhà truyền giáo, tôi đã thấy có bao nhiêu tình nguyện viên được truyền cảm hứng đến đây trợ giúp chỉ vì họ đọc được những câu chuyện đó. Theo sơ Ivanchika, những câu chuyện mà các nhà truyền giáo chia sẻ mang lại sự cân bằng rất cần thiết cho những tin tức tiêu cực tràn lan trên các phương tiện truyền thông. Tin mừng là thuốc giải cho nỗi buồn, sự tuyệt vọng và tiêu cực. Tôi cố gắng chia sẻ cuộc sống hàng ngày của chúng tôi theo góc nhìn tích cực, thể hiện sự hiện diện của Chúa trong những cuộc gặp gỡ và trải nghiệm của chúng tôi. Mặc dù những câu chuyện về đời sống truyền giáo thường nêu bật sự đau khổ, nhưng sơ lại có cách tiếp cận khác. Sơ chia sẻ, trong mỗi đứa trẻ, mỗi người bệnh, Chúa Kitô hiện diện và thường là một Chúa Kitô đau khổ. Nhưng không nên tập trung vào chính sự đau khổ, nhưng là vào hành trình với Chúa Giêsu thoát khỏi khó khăn và hướng đến niềm vui phục sinh. Phương tiện truyền thông xã hội cũng cho phép hàng ngàn người kết nối với các nhà truyền giáo và cầu nguyện cho họ và những người họ phục vụ. Biết rằng có rất nhiều người đang ủng hộ chúng tôi trong lời cầu nguyện, tạo nên sự khác biệt to lớn. Tôi biết mình không đơn độc. Truyền thông không phải là nhiệm vụ dễ dàng đối với các nhà truyền giáo. Sơ Ivanchika nói, phải mất rất nhiều thời gian và đôi khi mọi người không hiểu. Nhưng thành quả của nó khiến công việc trở nên xứng đáng. Bắt đầu từ những thách thức về mặt kỹ thuật như thiết bị thường xuyên bị hỏng do điều kiện khí hậu, mất điện và kết nối Internet không ổn định. Nhưng những thử thách lớn hơn nữa phát sinh từ sự khác biệt về văn hóa và truyền thống giữa châu Phi và phương Tây. Sơ Ivanchika giải thích, đôi lúc khi tôi chia sẻ những góc nhìn thoáng qua về cuộc sống thường ngày ở châu Phi, tôi đăng tải một điều gì đó mà khán giả phương Tây không hiểu và họ có thể phán xét một cách khắc nghiệt. Cách làm việc, nuôi dạy con cái và lễ hội ở đây rất khác. Nếu những khác biệt đó không được giải thích cẩn thận, chúng có thể bị hiểu lầm và thậm chí phản tác dụng. Bất chấp những thách thức này, Sơ Ivanchika vẫn tiếp tục chia sẻ những câu chuyện về châu Phi của Sơ, cho thấy thực tế hàng ngày của các nhà truyền giáo trên toàn thế giới. Sơ kết luận, nếu qua những câu chuyện tôi chia sẻ về cuộc sống truyền giáo có thể chạm đến một trái tim nào đó, thì đó chính là món quà của Chúa.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.